God, we're graver choose out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Teach them the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng đến đại đức tăng thịnh vì đức pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh tinh chuyển nhiều pháp luân giao đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư là chốt chứng vô sân.
Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One.
Namo Sananto Chuche Doye Alahadi San Nyo San Puto Che.
Nam mô Tát Đạt Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miu Tam Bồ Đà Tọa.
The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I've come to receive and hold it within my sight and hearing. I vow to fathom the Thus One's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wo de shou ji yan jie ru lai zhe shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Shamini, all good advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Ni Hoa, kính thưa Sư Cô, kính thưa quý vị thiện trí thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Chư Phật Sang Ren, how do you use Samini in Chinese? Goi Shang Tzu Su, Amitofo. Okay. Yes, yes. Anh bàn về cái có người đang than phiền tại sao thầy hứa mà không có biên một cái tập ra để có cái tên cho nó dễ nhớ. Cứ xin lỗi, lần trước ông này ông đòi một cái tấm để nói về cái bốn cái huệ, cả cái quan niệm nó quan trọng là mình tu để mình mở những cái huệ này, những cái huệ này là huệ cuối cùng mình cần mở. Thì cái huệ nhắc lại cái gì là năm cái thức đầu tiên hết đó, là cái mắt, cái thức thức của con mắt, của tai, của mũi, của miệng và của cái thân là xúc là động đó, là xúc 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 chạm đó. Thì nó thành nhiều diệu quan sát trí. Cái năm cái thức đầu tiên nó trở thành cái diệu quan sát trí. Cái thức thứ sáu là cái mà cái óc suy nghĩ cái vị đó, cái óc là cua quả ngân suy nghĩ đó, nó trở thành cái thức thứ sáu đó, nó trở thành cái thức thứ sáu nó chuyển thành thành sở tác trí, là cái gì mình cần làm đó, bỗng nhiên biết cái cách để mà làm cho nó đúng. Thức thứ bảy là cái bản ngã nó trở thành cái bình đẳng trí, bình đẳng tính trí. Và cái thức thứ 8 gọi là ai là giả thức á, nó biến thành cái đại kính ta chinh viên mãn, viên mãn trí. Cái Phật pháp tu là để mở, khai mở bốn cái loại trí huệ này. Mở trí huệ này là thành tựu viên mãn. Cái năm cái thức đầu tiên hay đó, nó chuyển thành cái diệu quan sát trí. Cái trí là cái trí mà diệu quan sát trí là cái trí mà có thể biết thấy hết tất cả. Không có gì mà không biết. Cái đệ lục thức á, nó chuyển thành là thành sở tác trí. Có nghĩa là mình có cái trí huệ mà mình muốn làm bất cứ cái gì đó, mình biết cách làm. Thì hiểu ý nghĩa của cái này không? Cái trí huệ mà có thể thành tựu mình muốn làm đó, là cái loại trí huệ này đó, không cần suy nghĩ. Cái lục thức của mình là cái óc suy nghĩ của mình, cái óc mà cô Quảng Ngân đang dùng suy nghĩ, bây giờ đang ngồi suy nghĩ, ông này nói gì, ông này tôi không hiểu gì hết. Cái đó đang dùng cái trí để mà suy nghĩ, đang dùng cái trí đó, đang suy nghĩ đó, đang nói cái gì đây đó. Thì khi mà dùng cái trí đó mà thành, dùng cái thức đó đó, cái suy nghĩ đó mà thành cái gọi là cái trí huệ đó, gọi là thành sở tác trí huệ đó. Cái trí huệ đó nghĩa là sao? Quý vị bất cứ muốn làm cái gì đó, muốn nấu ăn chẳng hạn, bỗng nhiên biết cách nấu thôi, không cần suy nghĩ. Làm cái này, cắt cà rốt, lột roi, bóc voi ra, đun lửa, làm cái này là bỗng nhiên nó xong, chứ không cần suy nghĩ gì hết. Nghe rõ không? Mới gọi là trí huệ. Cái trí huệ này là bỗng nhiên biết cách làm mà không cần suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, không cần suy luận, không cần tính toán, bỗng nhiên biết làm. Ai thắc mắc cái chuyện này không? Mình biết cách tới đó, bỗng nhiên biết tới thì cái này đặc biệt lắm. Cái này là trí huệ này là không cần suy nghĩ, không cần tính toán, mà bỗng nhiên biết cách làm. Mà cái làm này không phải là cái làm hay nhất, mà cái làm mà có thể làm được lúc đó thôi, hiểu không? Thành ra cái loại trí huệ là một cái loại trí huệ rất là đặc biệt, là bất cứ muốn làm cái gì đó, biết cách làm. Không ai muốn biết cái chuyện này hết. Cái trí huệ thứ ba, cái trí huệ thứ ba là cái bình đẳng tính trí huệ. Cái bình đẳng trí huệ là cái mình hoàn toàn không phân biệt nữa. Hoàn toàn không phân biệt nữa. Không có phân biệt, quý vị không có phân biệt giữa cái dễ và là cái khó. Quý vị không có phân biệt giữa cái lợi với cái hại nữa. Không có phân biệt giữa cái già là trẻ. Không phân biệt cái gì hết á. Tất cả mọi việc nó bằng một thể tính. Lúc này cái tâm mình nó bình thản, nó còn không còn lo lắng nữa. Nó nói rằng là tất cả mọi việc đều được hết. Đây là ông thầy tôi nói. Ngài Tiêu Hướng Ngài nói sao? Ngài nói là đối với cá nhân tôi hả? Tất cả mọi việc đều ok hết. Cái đó, cái câu đó là cái câu của cái người đã có đạt được cái trí huệ là bình đẳng tính rồi. Quý vị không biết đó, khi ngài mình nói một câu như vậy nó quan trọng dễ sợ. Tôi nghe cái giọng nói của ông nói là đối với cá nhân tôi tất cả đều ok. Lúc ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm đó, ngài nói mới nói cái này dễ sợ lắm. Ngài nói là đây là cảnh giới của tôi. Có nghĩa là xấu cũng được, đẹp cũng được. Tham cũng được, rộng lượng cũng được. Ai thắc mắc về chuyện này không? Lúc đó cái tâm mình nó bình thản dễ sợ, nó bình an dễ sợ, không có một cái gì mới làm mình phiền não được nữa. Anh đang mắc gì không? Cuối cùng cái trí huệ thứ tư, cái đại viên kính trí, là cái này giống cái gương nó soi hết tất cả, không có cái gì nó không có rọi lại được, không có phản chiếu lại được, không biết mình lớn chừng nào, to chừng nào, đồ sộ chừng nào, cái gương nó cũng dư xăng, nó phản ảnh lại. Trí huệ này trí huệ của vô tận. Tại sao mình cần cái kính? Cái kính lớn này làm cái gì? Cái gương lớn làm cái gì? Có ai thắc mắc chuyện này không? Nói về mấy cái trí cho nó rõ ràng. Cái trí huệ đầu tiên hết á là dựa quan sát trí. Cái gì nghĩ chứ coi, cái dựa quan sát trí nó quan trọng, có lợi là không có lợi? Có lợi phải không? Tại mình nó cho phép mình thấy tất cả mọi sự kiện trong cái vũ trụ này. Không có cái gì mà quý vị không thấy hết đó. Muốn gì, muốn thấy gì là thấy đấy. Thành cái trí huệ nó quan trọng đúng không? Muốn thấy cái gì là thấy cái đó. Thành trí huệ đầu tiên quan trọng. Đúng không? Cái trí huệ thứ nhì á là thành sở tác trí. Có nghĩa là mình muốn làm gì á, mình biết cách làm. Quý vị đồng ý nó quan trọng không? Mình muốn làm gì, mình biết cách làm. Mình muốn như mình biết cách làm. Cái trí huệ thứ ba là bình đẳng tính trí. Cái bình đẳng trí là làm cái tâm mình nó an lạc. Mình không còn bị xao động nữa. Đẹp cũng được, xấu cũng được, trẻ cũng được, già cũng được, nghèo cũng được, giàu cũng được. Chả có gì mà làm mình động tâm hết. Để quý vị nghĩ cho coi, tại sao Đức Phật á lại nói là có một cái loại trí huệ thứ tư tên là đại viên kính trí, để làm cái gì? Cái gương to thiệt to. Còn cần cái gương để làm cái gì? Buổi sáng cần cái gương để làm gì? Cười cười hả? Nó mình nhìn để mình tự xét lấy. Buổi sáng soi gương làm gì? Nhìn gương làm gì? Này Di Lặc, nhìn gương buổi sáng nhìn soi gương phải không? Cười nữa, cười giấu như thôi. Ông này ông nói buổi sáng á, tôi cào râu á, tôi có gương tôi cào không được, đúng không? Đúng không? Có ngân. Tại sao nhìn gương làm cái gì? Cái gương làm cái gì? Hả? Chuyện gì xảy ra nếu như cái gương mà nó bị méo? Nếu cái gương mà nó bị méo mó là mình nhìn không được, mình nhìn rõ phải không? Ông cào râu sẽ tự cắt lấy, sẽ chảy máu. Thì quý vị thấy cái gương phải nó rõ, không thể nó lỗi lầm được. Nó phải là đại, là tại vì nó không có cái nào mà nó bự mà nó không thể phản ánh được hết. Nó vô tận. Nó phản chiếu lại. Cái gương nó phản chiếu. Nó phản chiếu cái gì đấy? Nó phản chiếu lại cái sự thật của mình. Ông nào không hiểu? Có ai hiểu tại sao phải cần cái gương không? Để phản chiếu cái sự thật của mình không? Của chúng ta không? Làm cái gì? Phản ứng được sự thật mình nên làm cái gì? Không ai giảng tiếng Anh hết á. Yes. Để giúp người khác. Ông Phật đâu cần soi gương đâu. Đức Phật không cần soi gương. Đều Phật dùng cái trí này để mình giúp người khác. Giúp bằng cách nào? Cho người ta thấy cái phản ảnh của người ta. Cho người ta thấy là tóc chỗ này nó méo nè. Phải chải nó xuống. Nên xịt tí keo đây nè. Cái trí huệ này là những cái gương vậy đó. Chứ Phật nói là, nè, nó trật chỗ này nè, nó đúng chỗ này nè, nó đẹp chỗ này nè, nó xấu chỗ này nè. Thì mình mới thấy được, mình mới hiểu được tại sao nó như vậy. Tại nếu nó không có, người nói cho mình thì làm sao mà mình sửa được. Ngày này mới suy nghĩ ra cái trí này. Trời này không ai giảng cái này hết đó. Khi mình nghĩ cho qua. Mình sai, phải có người nói là mình sai. Mình mới sửa được, đúng không? Thì cái gương là cái trí huệ này, trí huệ giống như cái gương vậy. Mình nhìn nó, sai chỗ này nè, đúng chỗ này nè. Được không? Muốn giúp chúng sanh phải có cái trí huệ này. Là phải thấy được cái đúng với cái sai của chúng sanh. Phải thấy được cái hay, cái dở của chúng sanh. Thấy được cái sự thật của chúng sanh nó ở chỗ nào. Phải nói cho họ biết. Ai thắc mắc chuyện này không? Tiếp đại viên. Thúc vô rồi. Ừ. Thôi tội gì ông hả? Đọa địa ngục chi gì nữa đâu. Ờ, thằng phải để dưới đó thằng cờ chúng bay luôn hả? Ờ. Thì xui xẻo trường hợp như vậy, trường hợp như vậy nói tôi biết để tôi gỡ cái đó là cái đó không sao đâu, cái đó là những cái chuyện nó bất đắc dĩ đó, mình nói tới nói cho tôi dạ dạ thì cái đó là không phải mình không phải là mình lỗi mình không, mà lỗi của cô đó nữa, là cô cũng có tay trong cái chuyện mà xúc phạm gọi là phạm thượng với cái kinh đó. Mặc dù cô không biết, nó nhẹ hơn một tiếng nữa, cô vẫn có cái nghiệp như thường. Thì mình có thể gỡ cho cổ luôn nữa. Để nói lần sau trường hợp như vậy, cái vị nói để mà chúng tôi có thể gỡ cho. Bây giờ tôi biết thì tôi gỡ cho, không sao hết. Không có gì có tội vậy. Không, nó pháp được chứ, mình có quyền nó pháp. Mình có quyền nó pháp. Tại vì không phải, đừng có lo, tôi nói gì cho rõ ràng. Tại vì nhiều khi tôi ý tôi nói như đó, tôi xin lỗi nên nói có cái sự làm sự tạo sự hoang mang nha. Tôi ý không phải tôi như vậy. Tôi chỉ nói là có những cái pháp nó rõ ràng. Chàng nhớ là không tham, không sân, không si. Tôi cần nói thầy nào nói làm cái gì. Phật pháp nó như vậy rồi. Không sao hết. Cái đó. Dạ. Dạ. Không. Có những không. Mình có quyền giảng pháp chứ. Người tại gia có quyền nói pháp chứ. Người tại gia nên nói pháp. Cái đó là chuyện rất là tốt. Cái đó là pháp thí đó. Mình bố thí pháp mà. Mình có quyền chứ. Nhưng đều nếu cái pháp mình bố thí mà nó đúng thì mình phước đức rất là lớn. Còn nếu pháp nó trật thì mình cái tai họa nó cũng rất là lớn luôn nữa. Thành phải cẩn thận, ý tôi nói là cẩn thận chỗ đó đó. Thành nhà hàng như nếu như mà nói pháp đúng thì mình hưởng được cái phước đó. Nếu pháp nó trật thì mình đọa địa ngục. À, thành ra mình dựa cái đó là đúng. Nhưng đều trường hợp nhà hàng như bây giờ nói, như nghe nhà hàng như nói tôi, nghe tôi giảng pháp xong về nói lại vài cho bạn nghe, nói là ngày nay tôi ngày pháp là hay, tôi mới khám phá được cái pháp rất là hay, rồi lặp lại cái lời pháp tôi nói ngày hôm nay, mà cái pháp tôi nói giảng là trật, thì cái người kia nghe giảng tôi nói mình có quyền đi cướp nhà bạn, tại cách làm giàu lẹ nhất, đi làm việc chi cho nó mệt, cái pháp như vậy đó. Thì về nói chuyện người ta và tức và trước ta nghe ta đi làm như vậy, mình đọa, mình hại người ta. Thì nếu như cái pháp mà nói trật như vậy mà nhập lạc mà nói người ta như vậy là cái lỗi của nhập lạc, không phải lỗi của tôi, đúng không? Tại nhập lạc là người nói cái lời pháp đó. Ngược lại nếu nhập lạc mà nói là ngày nay tôi tới nghe tới cái chùa đó, đừng nói tên chùa này, mà ông thầy ông nói là mình nên có quyền đi đánh cướp nhà băng, nếu có cái lý do mình có quyền đánh cướp nhà băng, thì người ta nghe ta làm như vậy thì cái người đọa là tôi chứ không phải là nhập lạc. Tại nhập lạc chỉ lặp lại cái lời nói của tôi thôi. Tại cái pháp trật là pháp trật của tôi, cái pháp trật là trật của cái người thầy chứ không phải của nhập lạc, hiểu chưa? Nó khác biệt chỗ đó. Nếu mình nói cái này là cái này cái mình hiểu biết như vậy thì mình phải lãnh cái hậu quả của cái đó. Còn nếu mà nói là cái này là cái hiểu biết từ cái ông đó tới mà cái trường hợp cái pháp nó trật thì ông đó phải lãnh, chứ không phải mình phải lãnh. Tùy cái câu chuyện, những cái chuyện nó rõ ràng, chẳng hạn như những cái pháp Phật pháp rõ ràng, như chẳng hạn như là tham sân si, chẳng hạn như là tứ nhiếp pháp, mấy cái pháp đó nó rõ ràng lắm. Đâu có ai cũng nói cũng chứng thôi, đâu gần nói ông thầy đâu. Có chứ. Thì những cái trường hợp như vậy, những trường hợp nó hơi khác biệt một tí, mình cẩn thận, mình nói là cái này tôi nghe chuyện từ bên đó, hàng tôi cá nhân tôi cũng vậy, lúc tôi nói pháp tôi cẩn thận lắm, tôi nói pháp tại vì tôi đâu có ai ngồi sau lưng đỡ cho sau lưng tôi nữa đâu, trước tôi còn Phạm Mật Thành, tôi nói chuyện tôi cũng sợ, tại vì nói pháp cũng sợ, tại vì ngài thì không ai đỡ. Giờ tôi ra khỏi hệ thống đó rồi, tôi nói pháp tôi phải tự trả, tự chịu lấy. Thì sự thật á, là mỗi lần tôi nói pháp á, tôi cẩn thận lắm, tôi coi thử là cái gốc của cái pháp tôi là đâu đó, mà tôi thấy đúng á, tôi mới công nhận. Còn khi mà tôi không chắc á, chẳng như kể chuyện mà ông kia, ngài Tiên Hóa ngài kể, nói là có cái ông kia mà, có cái cô kia mà giết người, giết có bào thai, bị xưa lâu rồi bên Tàu á, có nước Trung Hoa đó, có một cái cô có lăng nhăng với người tình nhân, có đứa đẻ đứa con trai, đang bị không phải đẻ ra mà bị nghén thai, bị mang thai, thì ông cha mới giận quá, ông cha mới là kêu sai cái người con gái đó đem người chị đó ra ngoài chôn sống, ngoài đồng chôn sống luôn, với đứa có với hài nhi luôn. Bên Tàu đó, thì ngài Tiên Hóa mới kể như vậy. Rồi sau này 20 năm sau đó, cái người em gái đó nó mới bình hoạn, nó bị đủ thứ hết á, thì nó tới mấy ông thầy đó chữa không được, thì bụng nhi trong đầu đó nó mọc ra cái sừng giống như cái chân gà vậy đó. Bụng nhiên mọc, cái đầu nó mọc, trên đầu nó mọc ra một cái chân gà. Thì mấy ông thầy ông chữa không được, thì họ mới kêu ngài Tiên Hóa tới, ngài Tiên Hóa tụng chú rồi nọ, xong rồi ngài mới nói là ngài mới thì cái con quỷ đó, con quỷ mà tạo cái bệnh nó mới nói là cái này là yêu cầu ngài đừng có can thiệp, tại vì tôi phải lấy cái nợ của tôi, nó giết tôi, tôi này hai nợ luôn, vừa mẹ vừa con luôn. Ngài Tiên Hóa phải bỏ. Thì cha chết rồi. Ông cha bị chết. Qua đời rồi. Thì đúng rồi. Nhưng đều tàn nhẫn mà giết chị mình mà. Bây giờ nó kiếm người trả thù. Mà còn người mà kiếm được là người chị thôi. Người em thôi. Ông cha đã chết rồi. Bây giờ đến lúc mà tụi nó có sức. Nó trả thù được. Nên tới nó trả thù. Nó hành hạ cô này. Thì tôi kể những cái chuyện như vậy. Tôi đâu có biết thật đâu. Mà tôi lúc kể những cái chuyện như vậy tôi cẩn thận lắm. Tôi nói cái này là ngài Tiên Hóa nói như vậy, tại tôi lặp lại lời ngài Tiên Hóa vì để ý không, tôi khôn lắm, tôi chọn lời đàng hoàng chứ đâu phải cái chuyện mà tôi đọc qua là tôi tin ngay được đâu. Cái chuyện mà rõ ràng tôi nói rõ ràng, cái chuyện mà không rõ ràng tôi nhắc lại cái này, tôi gốc tôi nó từ đây ra này, để có gì đó người ta không nói là tôi bịa chuyện ra, đúng không? Cái đó phải rõ ràng chuyện đó. Quý vị biết không, cái tâm mà bất kính đối với kinh điển đó, tội nặng lắm, tội rất là nặng. Nó tội nặng lắm, thành ra nó cản trở sự phát triển trí huệ của mình. Kinh là để phát triển trí huệ, mà mình không cung kính kinh là không cung kính trí huệ, làm sao mở trí huệ được? Không có gì phải lo, mình giải quyết cái vấn đề đó. Chuyện thứ nhì tôi quên rồi, mới nói xong tôi quên rồi. Cái chuyện người tài gia nó phát ra chuyện rất là hay, tôi hoan nghênh cái chuyện đó, nhưng đều có những cái quý vị phải cẩn thận. Chẳng như bên cái Tịnh Độ Tông đó, ta có nhiều cái chuyện nó hơi quá lố, thì chẳng như nói là như là chỉ niệm Phật là vãng sanh thôi, hoặc là niệm Phật là chắc chắn vãng sanh kiếp này. Cái đó đúng, nói là niệm Phật á, sẽ được vãng sanh, cái đó hoàn toàn đúng. Các chư tổ đều nói như vậy hết. Tôi cũng tin tưởng như vậy, niệm Phật. Tôi đồng ý là tất cả chư tổ, chư Phật á, đều nói rằng là niệm Phật để vãng sanh, đắc được vãng sanh, chắc chắn đắc vãng sanh. Đó là sự thật. Nhưng đều không có vị tổ nào hết á, mà nói rằng là niệm Phật sẽ đắc được vãng sanh kiếp này. Không ai nói như vậy hết. Chưa ai nói cái đó hết. Xá lời đâu có nghĩa là vãng sanh đâu. Không phải vãng sanh. Còn lâu mới vãng sanh. Xá lời nó còn dễ. Vãng... Hả? Có xá lời như đều đúng nghĩa là vãng sanh. Cái xá lời nó không có liên quan tới vãng sanh hết á. Không có người tổ sư nào mà nói là niệm Phật là chắc chắn sẽ vãng sanh hết. Không ai nói kiếp này hết á. Không ai nói được cái câu đó. Không ai nói cái câu đó hết á. Mà bây giờ bỗng nhiên có người nói bây giờ người ta nói đồn nhau. Bỗng nhiên người ta nói là bây giờ cái niệm Phật thì chắc chắn kiếp này vãng sanh. Đó là tầm bậy. Họ thêm chứ đâu có ai nói vậy đâu. Nói như vậy là đọa đấy nghe. Mấy cái người đó là mấy người đọa. Mấy người đó là không được vãng sanh đâu. Ừ. Cái người mà nói là niệm Phật là kiếp này chắc chắn vãng sanh, mấy người đó là khó vãng sanh đó. Không có cái pháp nào như vậy á. Thiền định đó hả? Cũng không chắc nữa. Không có gì chắc chắn hết á. Không ai dám nói cam đoan cái gì sẽ được như vậy hết á. Không ai dám cam đoan cái gì hết á. Kinh nào tôi không biết. Tại kiếp là được thành tứ quả la hán, tại đời thành tứ quả la hán, đâu có nghĩa được vãng sanh đâu. Tứ quả la hán thôi, đâu có nghĩa là vãng sanh. Vãng sanh là khác nữa. Có như nghe rõ không? Cái huệ là khác, cái định được là khác, còn vãng sanh là khác nữa. Chuyện nó khác nhau. Vãng sanh là mình, vãng sanh là mình sanh qua cái quả của Phật, của Phật độ mà mình tịnh và sanh vào cái quả tịnh độ. Cái chỗ đó nó tốt, mình còn khổ nữa. Ở đây mình còn đói, mình còn lạnh, còn khổ sở. Qua bên kia là hoàn toàn hết khổ sở. Bởi vì gọi là vãng sanh nó lời cho đó. Mình mà không đã không khổ, hết khổ, liễu khổ rồi. Mình sẽ thành Phật trong một đời thôi. Chắc chắn sẽ thành Phật trong một kiếp. Không còn bóp bên nữa. Còn mình còn luân hồi, mình còn không biết lúc nào mình sẽ sướng, lúc nào mình sẽ khổ. Nó cứ đổi hoài. Thành bản sanh nó lợi cho đó. Lo mà bản sanh đi. Hay lo, chứ lo làm tiền chi nữa. Thành ra tôi nói cho hàng những cái trong cái mục đề tôi nói là có nhiều người bỗng nhiên chế cái tình độ, không biết tình độ, cứ nói là niệm Phật sẽ bản sanh, nói thêm chữ là kiếp này. Là có pháp nào như vậy hết đó. Không có ai, không có cái pháp nào đó. Những cái người mà nói những cái lời nói, thêm những lời theo dệt như vậy, tôi nói lúc nó pháp cẩn thận như vậy đó. Thì nghe cái lời đó hỏi là ai, cái người nói là người nào. Tôi nghe như vậy, người thầy nói như vậy đó nghe. Nó nói là cứ đừng có lo gì hết đó, cái niệm Phật này kiếp này sẽ vãng sanh hết, đừng có sợ gì hết. Ừ. thì bởi vậy phải phần lớn đều không được vãng sanh. Tôi biết quý vị, tôi nói quý vị nghe, đa số những người mình niệm Phật không đắc được vãng sanh. Đa số, đại đa số của họ là không đắc được vãng sanh kiếp này. Đâu có dễ vậy, nó khó không thể tưởng được. Hy vọng thì hy vọng, ai muốn giống như tôi hy vọng tôi gặp được người tôi thương vậy. Hy vọng tôi thành tài, hy vọng tôi giàu có. Hy vọng đúng có nghĩa là giàu đâu, phải không Jasmine? Mình phải cẩn thận. Thành lúc nói phải cẩn thận cái chuyện đó. Mình không thể nào mà thêm bớt được. Mình thêm bớt là mình mang tội. Nếu bây giờ niệm Phật hả? Có người được, có người không? Đa số sẽ không được. Cái bát thức nó thành đại viên kính trí là để vì mình cần những cái trí đó để mà giáo hóa chúng sanh, hóa độ chúng sanh. Muốn giúp chúng sanh thì mình phải có cái sự khả năng để nói chúng sanh biết là họ đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Cái quan niệm của cái kính đó, là cái quan niệm mà có khả năng có thể phản ảnh lại được. Cái khả năng có thể phản ánh mà không bị méo nó đó. Thầy Hàng nói ví dụ, cho khi một cái ví dụ, Thầy Hàng một người đó có nóng tính. Người tới hỏi mình, tôi có nóng tính không? Cái như, nói tôi nóng tính thì thường thường đa số người ta sẽ nói là không có đâu. Khi mà hỏi người khác đó, tôi nói cái gì thế này vậy, thì thường thường người ta không có phản ánh lại, người ta thêm bớt. Cái kính đó là cái mà nó không thêm không bớt, thành ra nó rất là chính xác, nó phải chính xác mà nó biết vấn đề là cái gì mình mới giải quyết nó được. Để tôi giảng thêm quý vị thấy, quý vị phải nhớ như vậy này, nhiều khi cái phản ảnh nó thành nó chân chính, thành ra khi mình khó chịu, đang mình nhìn cái gương đó, ủa mình tưởng đâu cái chỗ này mình thon hơn, đâu phải mình bự như vậy đâu. Cái sự thật á, phản ứng sự thật cho người ta làm người ta khó chịu. Dạ. Những cái người mà tẩu hoa nhập ma là tại vì họ tu cái pháp trật, cái phương pháp tu họ trật, họ tu trật lất, thành ra họ bị những cái chuyện đó. Thành ra có nhiều cái sai lầm lắm, có nhiều sai lầm khác nhau. Điều chung quy là cũng về không ngoài cái sự sai lầm khi mà tu hành, cái căn bản tu hành họ không có. Thành ra cái chuyện mà tổ hoa nhập ma nó xảy ra là chẳng hạn như là họ bị tham sân si, họ tu hành mà tham lam. Phải cuốn kinh. Con người ta sai chứ không phải kinh đâu có sai đâu. Thành phản ảnh cái sự thật đó có thể làm người ta khó chịu. Cái sự khác biệt, đây là sự khác biệt giữa chư Phật Bồ Tát với người thường, người phàm phu. Người thường, người phàm phu, ta không dám phản ảnh cái sự thật. Nhưng người Phật Bồ Tát không sợ làm vì Phật lòng đó. Ai thắc mắc gì không? Cái này quan trọng. Nó là khi mình có, chúng ta đã có vốn, đã có sẵn bốn cái trí huệ này rồi. Bốn cái viên ngọc rất là quý báu. Mà Đức Phật nói đó, mình có bốn viên ngọc. Đây là bốn trí huệ này đó, rất là quý báu. Ai cũng có sẵn rồi. Không phải ai cũng có đâu, đã có sẵn rồi. Và cái trí huệ này có sẵn và nó hiện ra, nó hiện diện ra bằng tám cái thức. Cái nghe, cái thấy, cái suy nghĩ. Là cái đó thì chỉ là cái bề ngoài, cái sự dây ở ngoài đó. Nó nối vào trong cái, vào trong của cái trí huệ của mình đã có sẵn rồi. Thành rõ ràng cái thức của mình, tám cái thức đó là cái sự hoạt động của cái trí huệ của mình đó. Cái khác biệt ở chỗ là cái người phàm phu với người có trí huệ, người giác ngộ. Là cái người phàm phu đó, cái dụng của cái bốn cái huệ đó nó rất là eo hẹp. Còn cái người mà càng ngày trình độ càng cao thì cái dụng của trí huệ càng, bốn loại trí huệ càng ngày nó càng rộng, khác nhau chừng đó thôi. Thì Phật nó vô lượng, nó vô tận. Yeah. Niệm sao? Niệm sân thì sao?
Không có niệm Phật đó, cái niệm này nó tinh tấn, nó tu, nó tinh tấn.
Vô ba ác đạo.
Niệm vô ba ác đạo.
Vô ba ác đạo nghĩa là sao ha?
Niệm vô ngã quỷ xuất sanh đó.
Ô. À, niệm vào ba ác đạo đó. Nói về thì hơi quá lố một tí. Tôi hỏi thầy đó, sao hỏi tôi làm gì sao tôi trả lời được hả? Hỏi người thầy nó tới, hỏi tới chùa gặp ông, hỏi thầy ý thầy là sao, nói cho con nghe, tỉnh thầy nghe. Tôi nhìn nó khác. Cái vị niệm Phật, cái lời đầu tiên của niệm Phật là đương nhiên cái vị tạo cái chủng tử, tạo cái duyên để sau này được vãng sanh là chuyện tốt. Còn cái chuyện mà niệm Phật, mà nói niệm Phật để mà đọa vào tam ác đạo, tôi nghĩ nó hơi quá lố. Cái là nó hơi đối với tôi nó hơi sốc tai một tí. Cả hai chuyện nó khác nhau. Cái vì mà đọa vào tam ác đạo là tại vì cái vì làm sai mới đọa vào tam ác đạo, tam ác thú, chứ đâu có liên quan tới niệm Phật đâu. Là sao nói niệm Phật chứ để niệm Phật vô tam ác đạo, tôi nghĩ cái đó nó vô lý. Thì phải giải quyết cái sân si chứ không phải giải quyết cái niệm Phật. Hai cái nó phải tách ra với nhau. Mình niệm Phật á là mình được vãng sanh. Niệm Phật mở trí huệ. Còn cái niệm Phật mà còn cái sân si á là nó khác nhau. Tại vì mình niệm Phật đâu có làm mình sân si đâu. Niệm Phật nó đâu khiến mình sân si đâu. Cái sân si là chuyện khác. Tại sao nó mình sao làm gom chung và là cái niệm Phật, tôi thấy nó vô lý. Phải trị hai cái nó khác nhau. Cái mình nếu mà nói đạo đọa và tam ác đạo thì phải nói là cái sân si đó nó đọa tam ác đạo, thì giải quyết cái sân si chứ đâu phải giải quyết cái niệm Phật đó. Nói như vậy tôi thấy thiếu thiếu cái sự rõ ràng. phân tích không có rõ ràng. Niệm Phật là nó có lợi của niệm Phật, còn mà sân si là nó có tai hại của sân si. Thì sân si nó không có liên quan mật thiết, nó không liên thẳng với cái chuyện niệm Phật, đúng không? Ai nói niệm Phật là khi mình tham sân si đâu, không có đâu. Niệm Phật sẽ bớt tham sân si, đúng không? Mình niệm Phật mình sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si. Xong rồi nói niệm Phật mà vô tòa tam bắt đạo được tâm bậy. Chị biết không? Ông nói là niệm Phật ông bớt hay giận. Tại sao? Tại sao mà niệm Phật bớt giận? Nó dễ lắm. Lúc quý vị đang giận á, thay vì mà tiếp tục giận á, quý vị chỉ niệm Phật thôi, tự động sẽ bớt giận. Đúng không? Có gì đâu. Giống như vì tham, tâm đang tham, niệm Phật một cái là bớt tham ngay lập tức, đúng không? Lúc nào đối tượng nó có hiệu quả ngay lập tức à, đúng không? Yes. Ừ. Càng thành tâm thì nó càng hiệu quả, nó càng lớn. Phải có thành tâm ở trong đâu phải dễ dàng vậy. Thành đồng ý không? Cái chuyện mà tham sân si với niệm Phật nó không có liên hệ thẳng với nhau đâu, không có đâu. Tôi cũng đồng ý. Sao? Thành tâm mà niệm một tiếng là đủ rồi. Người không có niệm cả ngày cũng chừng đó thôi. Thì ít nhất bà tạo hai cái nghiệp, cái nghiệp niệm Phật với nghiệp chửi người ta. Ít nhất là bà niệm Phật bà đỡ chửi người ta thì cũng tốt, có gì đâu. Ai đang mắc gì nữa không? Câu hỏi là mình đang giữ mình niệm Phật, cái tâm mình nó loạn co cao, thì mình làm như vậy có lợi không có lợi không, hay là mình làm như vậy chỉ đọa địa ngục thôi? Cái tôi trả lời là mỗi trường hợp nó mỗi khác. Lúc mình niệm Phật, nhiều khi mình niệm Phật rõ ràng dễ dàng, nhiều khi mình cái tâm mình nó động, mình niệm được. Nhiều khi cái tâm mình nó phiền não quá. Lúc mình phiền não quá sao mình niệm Phật được? Nhưng đều trong lúc mình phiền não như vậy đó, mình vẫn nên niệm Phật như thường. Tại cái niệm Phật lúc mình phiền não như vậy, nó khiến phiền não mình này nó dễ, nó vơi lẹ hơn. Nói cách khác, cái niệm Phật là một cái dụng cụ mà quý vị có thể có để mà dùng để mà chế ngự tâm của mình, cái tâm là hòa loạn động của mình. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Có ai thắc mắc về cái bát thức và tứ trí không? Rồi, câu hỏi tốt lắm, hỏi là cái bốn cái trí này đó, nó có thứ tự gì không? Hình như cái trí cuối cùng đó, đại viên kính trí là cái mà trí huệ cuối cùng mà thành Phật nó đúng. Cái trước khi quý vị thành Phật, cái trí huệ là cái huệ cuối cùng phải cần biến ra để nó thành mình mới thành Phật được. Người Phật là cái trí huệ nó hoàn, nó vẹn toàn. Rồi ông hỏi cái câu hỏi thứ nhì là bốn cái trí này nó có cái thứ tự gì không? Tại bốn cái nữa mà, cái nào trước, cái nào sau, thì nó có cái thứ tự. Thì hiện bây giờ quý vị chỉ cần nhớ rằng á, muốn được cái bốn trí huệ này, cái việc đầu tiên hết không phải cần biết thứ tự nào. Cái chuyện quan trọng nhất, thứ tự quan trọng nhất quý vị phải cần nhớ là bên Đại Thừa dạy quý vị chuyện rất là quan trọng là bớt phân biệt đi. Biết phân biệt lợi với hại đi. Đừng có thí người ta. Hiểu chưa? Không được thí người ta. Thí người ta đang phân biệt. Ừ. Đừng có sợ. Nó khó, nó dễ. Rồi tâm phân biệt. Có người nghe rõ không? Rồi tâm trật đường. Quý vị đừng có khôn quá. Bớt khôn tí đi. Cứ tính lợi hại hoài. Chứ muốn tính toán lợi, tính toán hại. Bớt đi. Chấp nhận nó. Tốt cũng được. Xấu cũng được. Đừng có chuyên môn đòi lợi. Đừng có đòi theo ý muốn của mình. Cuộc đời nó hoàn toàn ngoài cái ý muốn của mình. Mình cần đòi. Chuyện gì xảy ra mình chấp nhận lấy. Mình, người ta làm sai, mình đừng có giận. Người ta làm đúng, mình đừng có mừng. Chấp nhận hết. Bất phân biệt đi. Cái đó là cái đường hướng. Cái này không dễ làm, như cái đường hướng của tu hành là vậy đó. Mình tu để cần ngày mình, cái tâm mình bớt phân biệt. Cái người mà tu hành là cái người quyết tâm là càng ngày mình bớt phân biệt. Quý vị biết không? Càng ngày càng có trí huệ sẽ càng bớt cái thân phân biệt đó. Có ai thắc mắc gì khác nữa không? Ừ, thì bớt đeo cái lỗ bông tai đi. Cái tai Phật nó dài, nó còn nặng hơn tai mình nữa. Không có đâu. Không có đâu quả ngân. Bên cái thiền tâu nó qua là nghe mà không nghe. Ta chửi mình giống như mình bị điếc vậy. Người ta khen mình cũng giống như mình bị điếc vậy. Cũng chừng nó thôi. Tập như vậy đó. Mình không phân biệt. Không phân biệt. Tập cho nó quen. Cái đó là tự do đó, cái đó là tự tại đó. Không có cái gì người ta làm mà có thể ảnh hưởng mình được hết. Đó là cái tự tại chân thật đó. Cái ngoại cảnh nó không thể nào ảnh hưởng mình được. Có thắc mắc gì khác không? Trang 451. Nó tiếp về cái phương đông, bước Phật của phía phương đông. Đấng Phật diệu âm Phật. Âm thanh của ngài diệu âm Phật đó, nó viên diệu và nó hay hơn bất cứ cái âm thanh nào của chúng sanh nào. Một cái âm thanh của Phật nói đó, nó bao gồm hết tất cả những âm thanh của các chúng sanh. Dễ sợ không? Cái âm thanh của Phật đó, nó có đầy đủ tất cả âm thanh của tất cả chúng sanh. Trong cái kinh là tịnh minh kinh. Trong cái tịnh minh kinh nói rằng Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp chúng sanh tùy loại các đắc giải. Có nghĩa là Phật chỉ nói một âm thanh, dùng một cái lời để mà giảng kinh thôi đó, thì tất cả chúng sanh đó, theo cái loài họ mà hiểu theo cái tiếng của họ, theo cái loài của họ. Phật, cái âm thanh Phật nó tuyệt vời như vậy. Vì hơn nữa, với một cái âm thanh đó, cùng một cái âm thanh đó thôi đó, thì cái sự hiểu biết nó có sự khác biệt rất là lớn lao. Những cái người mà thường căn á thì hiểu rộng, hiểu sâu hơn, và cái người mà hà căn thì hiểu ít hơn. Mỗi người có cái chứng của họ, chứng đắc của họ. Và mỗi người có cái sự thành tựu và cái tự tại của họ. Ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì hết. Tấm 452. Cái những cái âm, những cái tên vị Phật, hồng danh của vị Phật mà đường phương Đông đó, và biết bao nhiêu vị Phật khác, nhiều như là cát sông Hằng, đều tán thán cái kinh này. cát á, nó tượng trưng cho cái mình không đếm được nữa. Tại nó nhiều quá, mình đếm không nổi nữa. Đó. Cái hằng á, nó tượng trưng cho nhiều. Nhiều cát. Cái sông Hằng á, là cái theo cái truyền thống bên người Ấn Độ đó. Là người ta tin rằng á, nước sông Hằng là nước để mà làm phép. Ban phước, ban phép. Mình vào đó mà tắm á, sẽ gọt gội bỏ được tất cả những cái nghiệp. Và mình để người chết vào trong đó, thảy cái tử thi vào trong đó sẽ giúp họ thăng lên cõi trời. Đây là cái truyền thống bên Ấn Độ đó. Hiện bây giờ vẫn có một số người vẫn tin như vậy nha. Hơi mê tín một tí nha. Có biết không? Có ngân biết không? Bây giờ bên Ấn Độ nơi sông Hằng đó, mình tới đó phải viếng thăm á, vẫn thấy người chiều tới đứng ra rồi hụp xuống rồi cúng lên rồi tắm rửa cái nghiệp chướng mình. Hả? Ông hỏi cái hỏi vấn đề hơi kỹ thuật thì ông hỏi là nếu cái tư tưởng mà phát tâm nghĩ rằng là mình đang xóa bỏ cái nghiệp của mình, nó có hiệu quả hay không, có một tí hiệu quả thì nó đúng. Khi cái vị phát tâm muốn xóa cái hiệu quả của mình, hoặc xóa cái nghiệp chướng mình, nó có một tí xíu hiệu quả. Cái tâm tôi hỏi ông tại sao ông biết, ông bỗng nhiên ông biết, tại vì cái tâm mà mình muốn hối hận, mình muốn cái tâm hối hận đó, cái tâm mà muốn sám hối đó, là một khi mình phát cái tâm như vậy là cái nghiệp nó bớt một tí. Vì cái hận thù người bên kia không hả? Thì người kia còn giận mình không hả? Hỏi cô Jasmine là tôi không biết này. Người ta có kinh nghiệm, tôi không có kinh nghiệm chuyện đó. Tôi chưa bao giờ hận ai hết á. Cái đó tưởng tượng thôi, hơi mê tín dị đoan đó nha. À, mình bớt rồi một bên mình thôi, còn bên kia nó đâu có bớt đâu. Hai cái nó khác nhau. À. Chắc người kia đang học Phật luôn cùng lúc đó. Sao hay vậy ha? Học trò tôi học Phật cùng lúc mà nó không muốn xóa được luôn, tôi cũng chịu luôn nữa. Tuyệt vời. Cái này giống như là lửa vậy đó. Cho nên là cái ví dụ cái lửa đó muốn đốt nó cháy phừng đó, là lâu lâu mình phải thải thêm củi vào. Hai người mà giận nhau, tiếp tục giận nhau thì giống như mỗi lần giận nhau là mình thải củi vào lửa. Lửa cái ngày nó cần cháy, cái giận cả ngày nó cần phừng cả hai bên luôn. Một bên nó bớt á thì nó bớt cháy. Nó dễ giải quyết hơn. Ai thắc mắc gì khác không? Trở về cái 452. Trong cái lịch sử của nhân loại đó, thì cái sông Hằng á nó được hủy hoại đã vô lượng vô tận lần rồi, nhưng được cái tên Hằng nó vẫn còn tồn tại như thường. Cái trong lịch sử của nhân loại của thế giới này. Thứ tư, sông Hằng là cái nơi, cái chốn mà Đức Phật thường đến để mà nói pháp. Thứ năm là rất nhiều người ý lại nhờ vả vào cái sông này để mà sinh sống. Ai thắc mắc gì không? 453. Những cái kinh nói rằng cái chư Phật này nó vô số lượng như là cá của sông Hằng. Tất cả mọi người mà chư Phật đó nhiều như vậy đó, người nào ở cái Phật độ của họ đều dùng một cái lưỡi to và lớn, to và dài. Cái lưỡi mà nó dài, nó lớn đó, là có nghĩa là đang nói sự thật. Và cái sự thật này nó chính xác cho khắp mọi nơi. Sách nói rằng nếu quý vị có thể giữ trì cái giới mà không nói dối một cách thanh tịnh ba cái kiếp, thì cái lưỡi quý vị có thể đụng được cái chóp cái lỗ mũi. Sao Quả Ngân thò thè thè rưỡi lên đụng lỗ mũi được không? Không được. Không được. Những người phàm phu chúng ta là phải cần giữ cái giới này ba kiếp, ba đời liên tiếp mà trong sạch thì nó mới đụng được cái lỗ mũi. Đức Phật á thì tu được A tăng kỳ kiếp, ba A tăng kỳ kiếp, A tăng là vô số. Bởi vì thanh tịnh được cả ba A tăng kỳ kiếp, thành ra cái lưỡi nó lớn như vậy. Ông này cũng làm khó tôi. Ông nói là sao một cái chuyện gì mà kỳ dị, sao có lưỡi nào có cái lưỡi dài như vậy, sao cái lưỡi nó dài, sao mà đem đâu? Tôi nói dễ đem đâu, ông quấn sang cái cổ ông á. Ông cài lý với tôi này, tôi chưa bao giờ thấy cái tượng nào của Phật mà có cuốn cái lưỡi sau cổ ấy đó. Là cái gì nghe cái này phải, không phải chuyện hoang đường đâu, không phải là cái này quý vị thấy với cái mắt thường quý vị bây giờ đang nhìn đâu, mắt thường quý vị tới bây giờ cái lưỡi này quý vị thấy không được, mắt thường chúng ta thấy không được, phải mắt thần thông mới thấy được. Sao không coi nghe? Nói dối một lần thôi là hết rồi. Mình nói thiệt cái gì nghe, mình chỉ cần nói dối một lần thôi người ta không tin mình nữa. Khi mở cái Phật nhãn quý vị ra, quý vị thấy được cái lưỡi này nó rộng trái với phải, trước với sau đó nó dài. Và cái lưỡi này nó mềm mà nó màu đỏ chét, giống như là cái hoa sen màu đỏ vậy đó. Cái này tôi nói cái gì, tôi trích cái phần cái chân hoa này của đống sách ra, nói là như cái hình tướng như vậy, hình thức như vậy, nó rộng mà nó dài mà nó đỏ đỏ chét mà nó mềm mại. Đó là cái lưỡi của Phật, cái gì có thấy được. Cái lưỡi này á, nó rộng đến độ nó có thể che cái tam thiên đại thiên thế giới. Không ăn tin. Cái người không tin đó, đang tạo nghiệp. Ai thắc mắc gì không? Ông hỏi là ông làm ảo thuật. Mà ông ảo thuật là ông tạo cái chuyện giả tạo. Là như vậy ông đang phá cái phạm cái giới nó láo không? Tôi nói đương nhiên rồi. Đừng nói láo mà. Ông nói đương nhiên là phải có ngoại lệ. Tôi nói, ngoại lệ cái gì? Ông nói ngoại lệ là phải cho người ta vui vẻ một tí. Tôi nói vui vẻ gì? Chúng ta tu, chúng ta người tu hành không có vui gì trong này, toàn là khổ không à. Toàn khổ sở không có gì vui hết á. Làm ảo thuật không có phạm gì hết. Muốn phạm cái giới nó láo á, muốn phạm cái giới nó láo đó, là có một cái điều kiện mà không có ở đâu. Khi bị nó láo, nó nói một cái lời theo dệt. Khi người kia nghe. Thứ ba, cái tâm quý vị là biết. Quý vị cố ý nó láo. À, làm ảo thuật là mình cố ý là tạo cái sự dối trá, đúng không? Bốn, ba điều kiện này có sẵn rồi. Cái điều kiện thứ tư nó không có. Cái người mà ảo thuật á, người ta thoát được chỗ nào? Cái thứ tư, điều kiện thứ tư mà không có mặt á, là khán giả không có tin cái lời nói đó. Cái người nghe đó không tin cái lời nói đó là sự thật. Thì mình không nói láo. Chẳng vì đang nói dối. Mà cái gì là cười nói dối. Người ta tưởng cái gì đùa. Thì cái đó không phải là nói dối. Nếu người ta không tin cái lời mình nói là mình không nói dối. Nghe rõ ràng không? Thành ra chàng mình nói láo mà cái người mà không hiểu được. Chàng như cái vị nói dối một cái người dùng cái ngôn ngữ người ta không hiểu được. Chàng cũng còn ngưng nói dùng cái chữ Quảng Đông để mà nói nó láo với tôi. Tôi nghe tôi không hiểu gì hết. Tại đâu có nói láo đâu. Tôi đâu có hiểu đâu. Cái phần người này tôi nói nghe đó. Có nghĩa là hiểu đó. Cái chữ nghe thì ý tôi là hiểu đó. Nghe mà hiểu đó. Mà không hiểu là không có nói láo. Nói là làm ảo thuật có phạm cái giới bên bát giới không? Là không có quyền tìm cái giải khuây. Thì nói cái đó phạm chứ. Tại vì mình lúc mình làm ảo thuật là cái tâm mình đang tìm cái sự giải khuây. Thập giới chứ. Giới gì tôi không biết như nào. Tôi có cái phạm giới ở chỗ nào đó. Còn nghĩ cái phạm giới gì á, tôi cũng không rõ nè. Nó lôi cái đó nó dối. Là tâm nói dối này, tâm đòi nói dối này, đúng không? Nói mà ông nghe ông hiểu rõ ràng 5 nhưng phải là 10. À. Mình biết là nó nói dối, mình biết rõ ràng nó sai. Cuối cùng người chồng tin rằng đó chỉ 5 đồng thôi. Đó, cái đó là đọa đó, cái đó là đọa xuống làm địa ngục đó. À, chúc may mắn nghe Quảng Ngân. À. Ngừng lại đây.
May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, revealing the four kinds of kindness above, eating the three evil paths below. May those who see and hear, oh, bring forth the body mind. When this distribution body is done, be you born a land of utmost bliss. Namo Dajju Wahu Shuhu Shili Vusaha Namo Dajju Wahu Shuhu Shili Buddha Namo Buddha.